Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết sớm của người Việt ở ngoài ô Washington. Tiếp đến là phóng sự Lăng ông bà Chiểu. Kế đến là phóng sự Từ công phụng và tình yêu. Và sau cùng là bình luận bắt các nước ASEAN bỏ Trung Quốc sẽ phản đòn với Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dù vừa đón Giáng sinh và chào mừng năm mới dương lịch, nhưng trong khoảng một tuần trở lại đây, người ta đang thấy cái Tết đến rất gần đối với các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với các trung tâm của người Việt vào thời điểm này, mọi người đều sẽ bắt gặp một không khí Tết tràn ngập với cảnh mua bán tấp nập những mặt hàng của một cái Tết Việt Nam, từ các loại phong bao lì xì sặc sỡ cho tới những tà áo dài truyền thống dành cho chị em phụ nữ và cả con trẻ. Hay đơn giản là các loại bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món mà mỗi nhà thường dùng trong dịp năm hết Tết đến. Bà Phước Hằng, một chủ quầy hàng từ thành phố Annadel, Virginia nói:
Hàng năm thì nhà thờ đều tổ chức những hội chợ như vậy đó em. Nên là năm nào cũng như vậy, chị tham gia bán cho vui.
Còn anh Công Xuân Tùng, nhóm Việt Tun từ thành phố Chantilly, Virginia thì cho biết:
Rất là nhiều phụ huynh dẫn các con đi, thì chúng tôi muốn giới thiệu một số sách báo về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ tiếng Việt, sách học tiếng Việt và tranh ảnh, chỉ giúp một tay để cho cái hội Tết của cộng đồng có một cái nét văn hóa và lịch sử.
Tất nhiên trong những chương trình Tết như thế này thì không thể thiếu những phần trình diễn ca nhạc Việt với sự góp mặt của nhiều ca sĩ hải ngoại được đông đảo công chúng yêu mến, để tạo thêm không khí sôi động cho mọi người. Bên cạnh đó thì những người yêu thích ẩm thực cũng sẽ tìm thấy nhiều món ăn hấp dẫn tại đây, ví dụ như món bún bò Huế với hương vị rất đặc trưng, hay món bún chả cá của một Đà Nẵng ngày xưa, hoặc các loại cháo và bánh trái truyền thống của Việt Nam. Cô Trang Trương, quầy bún bò Huế Hội Các Bà Mẹ tại Virginia chia sẻ thêm:
Chúng tôi cũng coi như là mở một ngày vui để cho có cái ngày xuân mình nhớ về quê hương, để cho tất cả mọi người đều thưởng thức những cái món ăn của quê hương mình. Cho nên là chúng tôi lúc nào cũng tham gia vào trong cái chương trình.
Trong một góc tương đối vắng vẻ hơn, khách đi chơi Tết có thể tìm thấy các loại đào, quất và cả mai của Việt Nam. Trong điều kiện khí hậu lạnh giá tại Washington, việc trồng và nuôi dưỡng các loại hoa Tết này thật không hề đơn giản. Nhưng đối với nhiều người thì Tết là không thể thiếu được cành đào, nhành mai hay cây quất. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức từ thiện cũng tranh thủ dịp này để quyên góp cho các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Tất nhiên, Tết ở hải ngoại thì không thể tấp nập như ở Việt Nam. Nhưng có thể nói, một không khí Tết rất đậm đà đang đến với các gia đình Việt ở ngoại ô thủ đô Washington với nhiều hoạt động có ý nghĩa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lăng ông bà Chiểu.
Hình ảnh cổng tam quan của Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt đã từng được chọn là biểu tượng của đất Sài Gòn gia định xưa. Ngày Tết nơi đây đã diễn ra lễ khai hạ cầu mong làm ăn phát đạt trong năm mới. Nhà thơ Võ Hoài Đức chia sẻ với VOA rằng người dân đến dâng hương cầu khấn với lòng thành kính để tạ ơn một vị phúc thần mà lúc sinh thời khi làm tổng trấn gia định đã có những chính sách chủ trương nâng đỡ tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp.
Thì ông là Tả Quân, là Lê Tướng Công, rồi Hữu Quân là hồi trước là Nguyễn Nhân Thành, là Đỗ Thanh Nhơn, nhưng mà là Tiền Quân là Nguyễn Bình Đức, Hậu Quân là Võ Tánh, là ba tướng đó là thân cận với Vua Long nhất. Thì cái thời gian cái triều Nguyễn á, ông này là Tả Quân, là quan lớn nhất của triều đình của thời vua Gia Long. Cho nên sao người ta tín ngưỡng ổng là thì mấy tôn thờ không ạ.
Ông Trần Văn Tuấn, dân cố cựu nơi đây cảm nhận.
Năm đặc biệt trong những ngày Tết thì dân chúng thường thường đến Lăng Âm để trước là lại dâng hương nhớ công đức của ông từ xa xưa tới bây giờ để lại và mãi mãi về sau. Thì những người có đức tin thì không quên những ngày này để viếng ông một lần.
Không chỉ có tài quân sự, Đức Tả Quân còn là một nhà chính trị. Ông đã thực hiện chính sách trị an tốt và có công lớn trong việc giữ gìn an ninh cho xứ sở. Ông cho đắp đường đào kênh củng cố thành lũy. Ông ứng xử khéo léo đối với người phương Tây đến buôn bán ở Sài Gòn. Bấy giờ nhiều người kính phục gọi ông là ông Lớn Thượng hay Đức Thượng Công. Ông Võ Hoài Đức kể rằng sử sách ghi Đức Tả Quân rất thích hát bộ nên trong lễ khai hạ vở San Hậu lại được tái diễn để cúng ông.
Hàng năm cái lễ này là lễ khai sơn, nhưng mà ông Lê Tấn Công này ổng có hồi trước còn sanh tiền á, ổng ưa thích hát bộ là và là cái San Hậu, ba thứ San Hậu, nhưng mà giờ anh em nó cải tiến chứ còn cái lễ thì mình vô mình cúng bái thì trước nhất xá ba xá lại bốn lại và đứng dậy xá ba xá là xong.
Ông Trần Văn Tuấn thì nói rằng ai đến đây cũng đều thành tâm.
Hàng năm năm nào tôi thấy cũng vậy, đặc biệt là rất là đông, nói lên cái sự ngưỡng mộ cái sự kính trọng ông, nhớ cái ơn xưa. Thì những người đến đây toàn là những người thành tâm dâng hương để kính mừng ông. Ai cũng có thành tâm hết trơn trời. Người già cũng đông mà giới trẻ cũng đông. Đông lắm.
Là một tổng trấn tài năng luôn song hành với Đức Độ, ngay khi còn sống, Đức Tả Quân đã được người dân Nam Bộ hết lòng tôn kính bởi ông vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự rất tốt. Từ năm 1848 đến nay, nhân dân đã nhiều lần đóng góp công sức tiền của để xây dựng, tu sửa, tôn tạo khu mộ và đền thờ Đức Tả Quân. Người dân gọi là Lăng Ông, Lăng Quan Lớn Thượng, Lăng Ông Bà Chiểu với tấm lòng thành kính.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới.
Sinh tại Cần Thơ năm 1933 trong một gia đình Tin Lành thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Theo lời ông kể, ông tự học nhạc từ một cuốn sách nhạc bằng tiếng Pháp lượm được ngoài đường vào năm 14-15 tuổi. Nhà không có đàn piano, ông đàn tưởng tượng bằng cách gõ tay lên mặt bàn như đang gõ phím đàn. Vậy mà ông đã khiến một giáo sĩ Mỹ tại nhà thờ Cơ đốc Phục Lâm ở Sài Gòn ngạc nhiên vì có thể cùng bà đàn một bản nhạc. Ngoài ra, ông còn đưa cho bà xem một bản nhạc do chính ông sáng tác. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa thuật lại.
Có cái lạ này là cái mà có thể là tôi có năng khiếu âm nhạc từ trước. Cho nên hồi tôi học lớp nhì thì tôi được trường chỉ định lên dạy lớp nhất học khác để mình đi thi tiểu học. Hát thì mình hát đúng nốt nhịp nhàng rồi này kia kia nọ, nhưng mà đâu có biết nhạc, mình biết hát là cùng.
Nhà nghèo, lương mục sư của cụ thân sinh không bao nhiêu, bị ảnh hưởng bởi thời cuộc như biểu tình bãi khóa vân vân, nên nhạc sĩ Lê Văn Khoa bỏ học sớm đi làm việc cho giáo hội và theo học một trường thần học nhỏ ở Phú Nhuận. Ngoài những lớp đàn hát trong trường thần học, hầu hết những hiểu biết về âm nhạc của ông đều do tự học. Sách vở do một giáo sĩ người Mỹ gửi mua từ Mỹ. Tuy nhiên, nhờ năng khiếu và tinh thần hiếu học, nên những nhạc phẩm đầu tay của ông đã chiếm được giải thưởng toàn quốc.
Năm 1953, tôi trúng giải thưởng sáng tác nhạc. Hồi đó thi là phải gửi ra Hà Nội. Hồi đó chưa phân chia đất nước. Rồi 1955, chia đất nước rồi. 1955, ở trong Sài Gòn có cuộc thi nữa. Tôi tham dự nữa, trúng giải luôn. Trước đó tôi cũng có đàn cho Đài Phát Thanh Pháp Á, Đài Phát Thanh Quốc gia.
Ông cho biết bắt đầu chuyển từ sáng tác ca khúc sang viết nhạc hợp ca vì nhận thấy nhạc Việt Nam rất yếu về lĩnh vực đại hợp ca hòa tấu, và ông trở thành người duy nhất cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam thời bấy giờ trong chương trình Nhạc Trầm Tư.
Thành ra ngay trước 75 ở nhà mà
mỗi lần tôi làm chương trình thì anh em lên đài truyền hình họ buồn lắm. Họ cứ nói tôi hoài. Nó tại sao ông cứ chọn cái đường khó đi, không làm như mấy cái khác, mấy người khác nó dễ. Nhưng mà tôi nghĩ đã có rồi, giờ mình phải làm thêm cái khác chứ. Phải cai triển thêm chứ, để mình mà thấy cái phong phú của nó. Chứ nhạc Việt mình đâu phải chỉ có một lối. Nhưng mà điều ý nghĩ của mình rồi mình cố mình làm vậy thôi. Chứ có thể nó không hợp với đại chúng. Nhưng mà biết đâu chừng vài chục năm sau thì nó lại khác.
Vài chục năm sau, CD Đại Tấu Khúc năm 1975 nói lên thân phận người Việt Nam trong cuộc chiến xâm lược của miền Bắc, cho đến khi vượt thoát tìm tự do tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ, được ra mắt công chúng vào năm 2005 với nhàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa kể về những long đong trong thời gian dài của Đại Tấu Khúc này.
Nó có một cái chu kỳ 10 năm, tôi không biết tại sao. Mình đi 75 thì tôi cứ đắn đo hoài tới 85 bắt đầu viết. Thì viết rồi mình ngưng, viết rồi ngưng. Mình viết rồi làm sao trình diễn đây. Mình đâu có quen với ban nhạc nào của Mỹ mà mình cũng người vô danh đây mà sức mấy mà họ chịu đụng tới. Thành ra viết rồi cứ ngưng. Ngưng rồi cứ bị thôi thúc phải làm tiếp. Thành ra kéo dài cũng 10 năm. Rồi viết rồi cũng không có cơ hội trình diễn. Đó rồi dàn nhạc Pacific Symphony Orchestra ở California này, họ nên làm chương trình 20 năm sau chiến tranh Việt Nam. Thì tôi làm cố vấn cho họ, rồi họ mới biết tôi có viết nhạc, thì họ mới lấy ra chơi. Và trong khi chơi như vậy, mình cũng chơi mấy ngàn năm thôi chứ đâu có chơi hết chương trình được. Thì có điều hết sức ngạc nhiên cho tôi đó là tất cả báo Mỹ đều có bài về cái buổi trình diễn đó. Từ Los Angeles Times, Orange Register, rồi những tờ báo địa phương nhỏ hơn nữa đều có bài viết về cái symphony đó. Và họ cho đó là một cái sự hòa hợp giữa Đông Tây tuyệt diệu. Thành ra mình được lên tinh thần nhiều lắm sau cái chương trình đó. Thành ra đó là 20 năm. 20 năm rồi, Pacific Symphony họ cũng trích diễn trong nhiều năm liên tiếp. Rồi phải 10 năm sau nữa, với sự giúp đỡ của ban hợp xướng Trùng Dương ở đây và một số anh em, thì mình mới có tiền để mà làm cái CD. Thành ra nó qua cái chu kỳ, mỗi cái chu kỳ là 10 năm, cũng là một cái sự hết sức là lạ lùng.
Về cơ duyên Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, được dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine trình diễn, nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho biết.
Là cơ hội hạn hữu nha. Thứ nhất là như tôi nói đó, nhạc mình mất 10 năm để viết, 10 năm sau mới trình diễn, rồi lay quay hoài để tìm cách để mà thực hiện cái CD. Rồi ở Mỹ thì họ tính mắc quá, tôi cố vấn cho Pacific Symphony, nhưng mà họ nói họ sẵn sàng làm cái đó cho tôi thu thanh, mà phải 120.000 đô la. Nhưng mà làm sao mình có tiền cái đó? Mà bây giờ mình làm ra, mình bán có được 1.000 cuốn hay không? Thì vậy thì mỗi cuốn bán bao nhiêu tiền? Ai mua được? Thành ra tôi mới chạy xuống với Úc, dàn xếp lại với dàn nhạc giao hưởng ở Sydney. Họ đồng ý rồi sao rồi mất liên lạc, lấy được gì nữa hết trơn. Rồi tôi nói thôi, mình xuống tận cùng miền Nam không được, mình lên miền Bắc. Thì có người giới thiệu với cái dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra. Đó, họ cũng đi trình diễn khắp thế giới. Thì tôi tiếp xúc, họ cũng do dự, nhưng mà rồi họ biểu tôi gửi nhạc qua cho họ coi. Rồi tôi gửi nhạc cho họ coi rồi cái họ nói được, họ sẽ làm cho tôi hỏi chừng nào làm. Cái họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi nói lúc bây giờ tôi đã trên 70 rồi. Họ nói vậy chắc ông không còn nhiều thì giờ nữa đâu, gần chết rồi còn gì nữa. Thành ra tôi phải đi qua Ukraine để làm. Có hai cái yếu tố. Thứ nhất, trình độ nhạc của Ukraine nó cao. Đúng ra đó là cái vùng, là cái nôi của âm nhạc Tây Phương. Cái thứ hai, họ là cái quốc gia nghèo, cho nên họ tính cái phí tổn không như là ở Mỹ. Thành ra tôi đi Ukraine để mà thu thanh.
Ngoài Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, với mong muốn đưa các làn điệu dân ca Việt Nam ra khắp thế giới, nhạc sĩ Lê Văn Khoa chú tâm soạn nhạc giao hưởng cho các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng cái văn hóa là cái gì sẽ còn tồn tại, chứ không phải chính trị. Chính trị, chế độ gì đi nữa cũng có thể bị thay đổi. Mà cái văn hóa thì còn. Vì cơ đó, cho nên tôi nghĩ nhiều đến dân ca. Để bất cứ ban nhạc nào hay cái nhạc cụ nào của thế giới nó chơi, mà người Việt Nam mình nghe được, mình nhận ra, ồ, cái bài này tôi biết, bài này của Việt Nam thì nó hay hơn là cái mình biết hoàn toàn những cái mà khởi đầu từ đầu. Tuy nó là của mình nhưng mà không ai nhận ra được nó là cái nguồn gốc Việt Nam. Cho nên tôi dùng nhiều dân ca để mà viết cho dàn nhạc giao hưởng, để viết cho piano, cũng như tôi viết cho flute solo, flute của Tây Phương, mà đàn cái âm hưởng hoàn toàn của Việt Nam. Thành ra khi mà chúng tôi thu thanh ở bên Ukraine, nhạc sĩ Ukraine ngao ngao yêu cầu nhạc trưởng xin tôi để nhạc lại để cho họ còn trình diễn. Tôi thấy đó là cái điều quý. Họ chơi và họ thích. Họ thích thì họ mới chơi nữa.
Nhạc sĩ Văn Khoa cho biết ông ôm ước vọng là đào tạo thế hệ kế thừa làm nhạc giao hưởng như ông, và hiện ông có dạy một số học trò sáng tác nhạc cho piano.
Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều người đạt được cái trình độ cao gấp trăm, gấp ngàn lần cái trình độ mà tôi đạt được tới ngày hôm nay.
Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, ông còn là một nhiếp ảnh gia, từng chiếm giải thưởng nhiếp ảnh trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật toàn quốc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những tác phẩm của ông cũng được trưng bày trong các cuộc triển lãm nhiếp ảnh khắp nơi trên toàn thế giới, như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, v.v. trước năm 1975 và tại Mỹ sau năm 1975. Hiện nay, dù ở tuổi 86, ông vẫn miệt mài sáng tác một tấu khúc mà ông hy vọng sẽ được trình diễn vào năm 2021.
Tôi đã có viết một cái mà chưa thực hiện được, là tôi viết một cái bài tôi gọi là cuộc đối thoại. Tôi cho đàn độc quyền của mình chơi với dàn nhạc giao hưởng Tây Phương. Dàn nhạc giao hưởng Tây Phương đủ loại nhạc cụ và cả trăm người. Còn mình chỉ có một người đàn và cái đàn đó chỉ có một giây thôi. Đó, thành ra tôi muốn nói cái tiếng nói nhỏ bé của mình. Rồi mỗi lần trỗi lên là bị đàn áp. Đó, dùng âm thanh, dùng âm nhạc để mà nói lên cái thân phận của người Việt Nam của mình. Nhưng mà chưa có trình diễn được. Tôi hy vọng rằng 2021 có thể sẽ trình diễn được.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận Bắt các nước ASEAN bỏ Trung Quốc sẽ phản đoàn với Mỹ. Bắt các nước ASEAN bỏ Trung Quốc sẽ phản đoàn với Mỹ. Mỹ càng vận động các nước Đông Nam Á tránh xa Trung Quốc chừng nào thì càng có nguy cơ bị phản tác dụng và khiến các nước này rời xa Mỹ nhiều chừng đó. Một phúc trình vừa được công bố của Viện Brookings, Viện Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược hàng đầu ở thủ đô Washington cho biết. Thay vào đó, phúc trình đề xuất chính quyền Mỹ nên hợp tác với các nước trong khu vực trên cơ sở đáp ứng lợi ích của họ, thay vì lôi kéo họ cho lợi ích của Mỹ. Ngoài ra, Washington cũng cần tăng cường can dự thay vì đối đầu với Bắc Kinh để cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong khi phải có lập trường cứng rắn mỗi khi Bắc Kinh bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm nhân quyền hay có hành vi thương mại không công bằng. Một học giả nói với VOA rằng chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng làm cho vị thế của Mỹ thêm suy yếu trước Trung Quốc trong khu vực. Ảnh hưởng kinh tế. Lý do mà các nước Đông Nam Á không thể lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc là ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực vốn đã vượt xa và ngày càng bỏ xa Mỹ, báo cáo cho biết. Phúc Trình dẫn một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ICES, có trụ sở ở Singapore, thực hiện với các chuyên gia chính sách, các doanh nhân và các đối tượng có liên quan khác trên khắp các nước ASEAN, cho thấy hơn 73% cho rằng Trung Quốc là nước có ảnh hưởng kinh tế lớn nhất ở khu vực, bỏ xa Mỹ chỉ với 7,9%. Trên lĩnh vực chính trị và chiến lược, mặc dù khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ hẹp hơn, nhưng tỷ lệ đông nhất những người được thăm dò, 42%, cho rằng Trung Quốc mới là nước có ảnh hưởng lớn nhất, trong khi Mỹ chỉ được 30,5%. Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực, phần đông những người được vấn ý không tin tưởng Bắc Kinh, với 45,4% cho rằng Trung Quốc là cường quốc xét lại, tức là muốn lật đổ trật tự do Mỹ lãnh đạo với ý định đưa Đông Nam Á vào phạm vi ảnh hưởng của họ. Các nước ASEAN không tin Trung Quốc đã đành, nhưng đối với Mỹ, nhất là chính quyền của Tổng thống Donald Trump, họ cũng không tin tưởng là bao. Có trên 50% nói rằng họ có rất ít sự tin tưởng hay không hề tin tưởng Mỹ đang hành động đúng đắn trong các vấn đề toàn cầu. Báo cáo của ICES cho rằng sự thiếu tin tưởng vào Mỹ này bắt nguồn từ thái độ không đáng tin cậy của Mỹ, chẳng hạn như đã ký rồi rút ra thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, duy trì sự công kích mậu dịch tự do và khinh thường cơ chế đa phương,
Mới đây nhất, Tổng thống Trump còn quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Syria, bỏ mặc đồng minh của họ là người Kurd trước sự tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump cũng được cảm nhận rõ rệt ở khu vực ASEAN, với 68% người được thăm dò cho rằng sự can dự của Mỹ ở Đông Nam Á đã suy giảm hoặc giảm rất nhiều. Về giao thương với ASEAN, Trung Quốc cũng bỏ xa Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của khu vực trong hơn một thập kỷ qua. Hiện tại, kim ngạch thương mại song phương hàng năm giữa ASEAN và Trung Quốc đạt 591 tỷ đô la Mỹ so với 272 tỷ đô la giao thương với Mỹ. Tuy nhiên, về khía cạnh đầu tư thì Trung Quốc vẫn đứng sau Mỹ và Nhật Bản. Tổng cộng các nước ASEAN nhận được gần 329 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy tiến từ Mỹ, báo cáo cho biết. Về viện trợ, mặc dù Mỹ vẫn là quốc gia hàng đầu với 800 triệu đô la tiền viện trợ nước ngoài cho các nước ASEAN trong năm 2018, nhưng Trung Quốc đã vươn lên vị trí nhà viện trợ lớn nhất ở một số nước. Đơn cử như Campuchia, viện trợ của Bắc Kinh đã nhiều gấp 4 lần viện trợ của Washington, Phúc Trình lưu ý. Mặc dù các nước ASEAN vẫn có những lo ngại và kháng cự trước sức ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc, nhưng họ cũng đã ngày càng khôn ngoan hơn trong việc xử lý các dự án vành đai con đường để tránh bẫy nợ, với điển hình là trường hợp của Malaysia và Indonesia, Phúc Trình cho biết. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đã học được cách tự điều chỉnh, khắc phục những sai lầm để giải tỏa những quan ngại của các nước về ý tưởng vành đai con đường của họ, nhất là tại hội nghị thượng đỉnh về ý tưởng này hồi tháng 4 năm nay ở Bắc Kinh, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trong 10 nước ASEAN, cũng theo phúc trình của Brookings. Không thể bỏ Trung Quốc. Do những xu thế kinh tế này, không có gì ngạc nhiên khi khu vực không muốn chọn giữa Mỹ, Trung Quốc ở cả cấp độ ngoại giao và chiến lược. Mặc dù đa số các chính phủ ASEAN trân trọng sâu sắc sự đóng góp của Mỹ vào an ninh khu vực, nhưng thực tế, kinh tế thay đổi này có nghĩa là ít có nước nào, nếu không nói là không có, sẵn sàng ngã hoàn toàn về phía một nước, Phúc Trình nhận định. Từ lại sức ép của Washington muốn họ tránh xa Trung Quốc, Phúc Trình của viện Brookings viết, thay vào đó, họ muốn có mối quan hệ xây dựng với cả hai nước. Nỗ lực liên tục của chính quyền Mỹ nhằm khắc họa Trung Quốc là kẻ xấu không đem lại lợi ích cho Mỹ, đang nuôi dưỡng một cuộc chiến tranh lạnh mới, vốn có thể bị Trung Quốc lợi dụng để đẩy Washington ra rìa. Báo cáo viết, lập trường lên án Trung Quốc tại các diễn đàn khu vực của Mỹ cũng có tác dụng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong khu vực, nhất là với hoạt động bồi đắp đảo của họ trên Biển Đông, theo viện Brookings. Nhưng nó cũng tiềm ẩn những mối họa nghiêm trọng đối với chính sách của Mỹ trong tương lai. Khi mà sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đang gia tăng với cấp số nhân trong khu vực, thì liệu có khôn ngoan hay không khi kêu gọi các nước Đông Nam Á phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc? Phúc Trình lập luận. Phúc Trình cũng nêu ra ba ví dụ các nước trong khu vực đã lên tiếng mạnh mẽ là họ không muốn chọn giữa Mỹ và Trung Quốc là Singapore, Indonesia và Úc. Ông tại đối thoại Shangri-La hồi cuối tháng 5 đã kêu gọi Bắc Kinh và Washington cùng làm việc với nhau, hòa giải các khác biệt và kiềm chế trong việc đưa ra. Ông Lý thừa nhận rằng việc Trung Quốc tham vọng trở thành một cường quốc trên biển cũng là điều tự nhiên, nhưng ông kêu gọi Bắc Kinh giải quyết tranh chấp trên biển bằng luật pháp quốc tế thay vì dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực, và thúc giục đảm bảo rằng ý tưởng vành đai con đường sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho các đối tác và không biến khu vực thành một khối khép kín xung quanh một cường quốc kinh tế duy nhất. Còn đối với Washington, ông Lý than phiền về việc nước này nói công khai chuyện kiềm chế Trung Quốc và bày tỏ thái độ lo lắng về lập trường trở nên cứng rắn của Mỹ. Ông nói sẽ là việc khó khăn để Mỹ có sự điều chỉnh với tư cách là cường quốc áp đảo lâu đây. Ngay cả Úc, một đồng minh trung thành nhất của Mỹ, Phúc Trình lưu ý, cũng đã lên tiếng công khai rằng họ sẽ không chọn lựa giữa Washington và Bắc Kinh. Thủ tướng Úc Scott Morrison từng phát biểu hồi tháng 11 năm 2018 rằng mối quan hệ giữa chúng tôi với hai cường quốc này là khác biệt và cả hai mối quan hệ đó đều thành công. Hồi tháng Giêng năm nay, ông Morrison nói rằng không có ai có ích lợi gì khi nhìn thấy mối quan hệ Mỹ-Trung trở nên ngày càng đối đầu. Còn Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tầm nhìn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm cả Trung Quốc và tuyên bố rằng ASEAN và Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác cùng nhau. Mỹ nên làm gì? Thay vì lôi kéo các nước trong khu vực về phía mình, Phúc Trình của viện Brookings đề xuất Washington nên giúp đỡ thúc đẩy xây dựng một khu vực độc lập, mạnh mẽ và dẻo dai để các nước trong khu vực có đủ sức mạnh để không cần thấy phải chọn dù là Mỹ hay Trung Quốc. Trong bối cảnh sự trỗi dậy của Trung Quốc, đó sẽ là cách làm hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu trong chiến lược châu Á của Mỹ, ngăn chặn sự xuất hiện của một quốc gia bá quyền áp đảo và do đó duy trì vai trò của Mỹ như là một cường quốc Thái Bình Dương. Để làm được điều này, viện nghiên cứu này đã đề xuất Mỹ nên tiếp tục đẩy mạnh thương mại, đầu tư, hỗ trợ an ninh, viện trợ nước ngoài, cũng như giải quyết những vấn đề cơ bản mà các nước ASEAN hiện đặc biệt lo ngại. Cơ chế khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN đang bị đe dọa. ASEAN cảm thấy bị gạt ra lề với chiến lược bộ tứ của Mỹ bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Phát triển kinh tế vào thời điểm tranh chấp, địa kinh tế gia tăng và những thách thức môi trường như biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Phúc Trình cũng kêu gọi Washington nên tận dụng cơ hội là các hội nghị thượng đỉnh Đông Á, EAS ở Bangkok và thượng đỉnh APEC ở San Diego, Chile vào tháng 11 để giảm dòng điệu cứng rắn và tính toán lại ngoại giao kinh tế trong khu vực. Theo Phúc Trình này, Mỹ nên ủng hộ những sáng kiến được đưa ra từ các nước trong khu vực thay vì áp đặt ý tưởng của mình, nhất là tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam được Phúc Trình đánh giá là một đối tác đang nổi lên đối với Mỹ mà Washington cần tăng cường quan hệ. Ngoài xây dựng quan hệ với đối tác mới, Mỹ cũng nên đẩy mạnh hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững với các đồng minh và các đối tác trong khu vực vì các nước này cần nguồn vốn rất lớn đầu tư cho cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu phát triển trong khi Bắc Kinh đang tăng cường lôi kéo với ý tưởng vành đai con đường của họ, Phúc Trình cho biết. Riêng đối với Trung Quốc, theo Viện Brookings, Mỹ nên tăng cường hợp tác bằng cách can dự trực tiếp với Trung Quốc trên các vấn đề như biến đổi khí hậu và đối phó thảm họa, cũng như can dự thay vì tẩy chay các định chế khu vực do Trung Quốc khởi xướng, như ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Đa phương mềm dẻo. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Harvard, một học giả ngành luật quan tâm đến các vấn đề Việt Nam bao gồm cả vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, bày tỏ đồng tình với những kết luận và khuyến nghị trong phúc trình này. Tiến sĩ Tài nói, xin trích nguyên văn, mặc dù các nước Đông Nam Á tin vào Mỹ để đối trọng với Trung Quốc, nhưng Mỹ cần uyển chuyển hơn. Còn về Trung Quốc thì họ nể về sức mạnh kinh tế nhưng lại kính nhi viễn chi, không muốn đến gần để bị Trung Quốc o ép. Theo ông, cách ASEAN nên xử lý mối quan hệ với Trung Quốc là ngoại giao đa phương mềm dẻo, không lệ thuộc vào nước nào cả. Quyền lợi nào của mình gắn với nước nào thì chơi với nước đó. Phải mềm dẻo thì mới tránh được cái bẫy của các cường quốc. Riêng về tranh chấp Biển Đông của Việt Nam, tiến sĩ Tài cho rằng không thể nào nhường, nhưng có thể thương lượng mềm dẻo và nhất quyết phải bám theo luật pháp quốc tế. Ông giải thích, khi đó các quốc gia thường tôn pháp luật quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam để chống lại thái độ côn đồ của Trung Quốc. Còn về thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc, tiến sĩ Tài khuyến nghị vừa hợp tác vừa cạnh tranh và đừng có quá khích. Ông nói, một mặt cần đương đầu với sự tham lam của Trung Quốc nhưng mặt khác cũng cần có thái độ mềm dẻo, tức là thương lượng đa phương với Trung Quốc. Giáo sư Tài không tán thành chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Ông nói, nếu cứ nước Mỹ trên hết thì làm sao trong quan hệ với người ta, tức các nước Đông Nam Á, có sự trao đổi tương nhượng được. Các nước ASEAN mong Mỹ có sự điều chỉnh lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.